Chương 86. Vào thành kỳ thật chiến đấu này đối với Lữ Bố tới nói cũng không rất khó khăn, địch nhân hay là quá ít. Tướng lĩnh dễ dàng sụp đổ, vân khí tất cả giải tán, còn nói cái gì chống cự cường giả. Mà đối với chính mình phía sau những kỵ binh kia, Lữ Bố cũng lười nói chuyện, mặc dù không yếu, nhưng cũng chênh lệch rất nhiều, theo không kịp chính mình. Vẫn là chính mình Tịnh Châu Nam Nhi có huyết tính. Bất quá hắn biết, chỉ cần càng không ngừng chiến đấu, lúc trước những cái kia đi theo chính mình Tịnh Châu Lang kỵ liền có thể ra cùng chính mình cùng một chỗ tác chiến. Như thế, chiến đấu kia liền càng sớm rồi. Đây là bánh cùng thịt dê, còn có nước, tướng quân ngài ăn sao? Một thiếu niên 15-16 tuổi thấy Lữ Bố nói, thể cốt có chút gầy yếu. Có lẽ là Tây Lương người đặc hữu hào sảng, hắn từ nhà của chính mình bên trong lấy ra đồ ăn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hắn hy vọng chính mình cũng có thể trở thành như thế mãnh tướng. Ngậy. Lữ Bố nhận lấy đồ ăn, cắn một cái, mùi vị không tệ, là nóng, tỉ can lương ăn ngon gấp trăm lần. Nhìn xem thiếu nam ánh mắt, tựa hồ có chút quen thuộc thế nhưng là tại hắn tiến vào Lạc Dương về sau, liền không có thấy qua. Nhưng cũng có chút cảm khái, khả năng chính mình thật không thích hợp tại triều đình bên trong. Những cái kia ngươi lừa ta gạt, những cái kia tranh đấu quyền lợi, đối với chính mình vẫn là quá khó khăn. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình ban đầu ở Tịnh Châu những kia. Vẫn là giết dị tốt, không cần suy nghĩ, chỉ dùng tay bên trong phương tiên hỏa kích, dùng sức hướng xuống nện chính là. Cùng huynh đệ của chính mình, phóng ngựa trời chiều, giết hết dị tộc, cuối cùng nhất ngựa cách khỏa thì, cái này có lẽ mới là chính mình nên có số mệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng suy tư rất nhiều, cho nên, hắn biết, hắn không bị thua. Hắn sẽ mang theo Tịnh Châu Nam Nhi, một lần nữa dưới trời này rong ruổi. Ăn nhiều một chút. Lữ Bố vô vỗ trước mặt thiếu nam, nhưng cũng lộ ra tiểu dung. Nhị hoàng tử vừa đi, một bên nghe chung quanh thôn dân cảm thán. Tu vi của hắn cũng là tông sư, nhĩ lực tự nhiên khác biệt, những cái kia xì xào bàn tán lời nói truyền đến chính mình trong tai. Vị tướng quân này thế nhưng là thật mạnh a, một người có thể đuổi theo hơn 1000 người đánh. Đúng vậy à, hắn vừa đến, những cái kia người khương cũng không dám động, không phải là trong truyền thuyết cả mù tiên tướng quân. Như thế lời nói, có thể nói rất nhiều, bên cạnh ấm phó quan nhưng cũng thấy được nhị hoàng tử biểu lộ. Đã thấy hắn hung ác mặt càng thêm hung ác, kia dị tộc mặt sương, cho dù là không nói lời nào, chính là mặt không biểu tình, nhìn cũng cực kỳ bất thiện. Lập tức ấm phó quan tựa hồ minh bạch cái gì. Chúc mừng tướng quân, chẳng lẽ đã đột phá? Nhị hoàng tử thấy thanh tẩy hoàn thành Lữ Bố, chúc mừng nói. Ừm, bất quá một chút người khương thôi. Lữ Bố nhẹ gật đầu, tự nhiên không có khả năng lấy lòng cái gì, cũng không có khả năng kiêm tốn. Cái này nghe được nhị hoàng tử càng lúc càng bất mãn, như thế một cái kiệt ngạo chi tướng, chính mình còn có thể hàng phục sao? Ban đêm, nhị hoàng tử ngay ở chỗ này thị trấn phía trước cắm trại ôm trại, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiến vào Vũ Uy. Ngay tại ăn cơm thời điểm, những cái kia dân trấn nhưng cũng lấy ra mấy trăm con dê nướng nguyên con, một người ngược lại là cũng có thể phân mấy cân. Trong đó một tên lão giả mở miệng, thoạt nhìn là trong trấn trưởng giả, nói ra, chư vị tướng quân, đã tạ. Nếu là không có các ngươi, chúng ta thôn khả năng liền gặp đại nạn. Chuyện nơi đó, bất quá là chức trách của chúng ta thôi, lão bá, các ngươi yên tâm, sau này người khương liền không có cái gì tiêu lương vương quốc. Nhị hoàng tử nhưng cũng đội vàng nói, hiện ra thân dân tiến hành, bất quá lấy gương mặt hắn, nhìn nhưng cũng không phải như vậy hiền lành thôi. Ôn phó tướng kéo xuống một con đùi cừu nướng, kích thích mùi thơm tràn ngập xoang núi, lại trách trách hô hô nói ra, còn phải là Lữ tướng quân a, nếu là không có hắn, chúng ta chỗ nào có thể đủ tiền trả cái này. Cắn một cái dưới, chỉ cảm thấy thỏa mãn mùi thịt bánh rán dầu, bọn hắn còn nói ngươi là cái gì cả mù thiên tướng quân đâu. Danh tự này tốt, thế nhưng là so điện hạ còn mạnh hơn. Đúng vậy a, mùi vị tiết nhưng so sánh kia lương khô tốt hơn nhiều. Lại có một người nói, phải biết, bọn hắn gấp rút tiếp viện Vũ Uy, cho nên mang đồ quân nhu không nhiều, đều là bánh mì cùng thịt làm. Có đôi khi thậm chí lượt đều không sinh, ngâm mình ở nước lạnh bên trong liền ăn, bây giờ sao có thể luộc thành bánh mì canh thịt. Nhưng là cùng nướng thịt dê so, vẫn là chênh lệch quá xa. Nghe được lời nói, Lữ Bố một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người một chút, kia băng lãnh uy áp, để cho hai người đột nhiên không dám nói thêm nữa. Chỉ là cắm đầu ăn những cái kia thịt dê, làm tướng linh phân tự nhiên nhiều một ít. Thấy bầu không khí xấu hổ, nhị hoàng tử nhưng không có đối Ôn phó tướng làm ra bất kỳ trừng phạt nào, chỉ là không đau không ngứa nói một câu. Ngậm miệng, ăn người đi. Bình minh về sau, nhị hoàng tử xuất lĩnh lấy kỵ binh trước hết một bước đến Vũ Uy. Bởi vì người khương binh sĩ kỳ thật cũng không thể coi là nhiều, nhị hoàng tử mang cũng đều là kỵ binh. Bọn hắn lại sợ hậu phương có cái gì mai phục, đại bộ đội cũng không dám lách qua Vũ Uy, sợ bị hai bên tập kích, ngược lại là không có cách nào đem nó cản lại. Tiến vào Vũ Uy, trước mắt trong thành thị còn có chừng 5 vạn quân coi giữ, tăng thêm một chút hỗ trợ dân phu, ngược lại là còn có thể thủ vững xuống tới. Nhị điện hạ, người thế nào tới? Thủ thành người kia là đóng giữ Tây Lương một vị lao tướng, 120 đến tuổi. Vô thượng đại tông sư tu vi, nguyên bản có thể đến triều đình đi hưởng phúc. Thế nhưng là hắn nói hắn cả một đời đều ở chỗ này, nhưng cũng muốn tại Tây Lương, đứng ở cuối cùng nhất cái này 30 năm. Mà hắn nhưng cũng tựa hồ làm được, Vũ Uy không mất, thương nhân đại bộ đội liền không cách nào tiến thêm. Nếu là không có hắn, khả năng Vũ Uy đã mất. Vũ Uy mất đi, như vậy khả năng phương Tây thổ phiên cũng muốn tiến công. Ta thấy thương nhân đại quân tựa hồ toàn bộ điều động, sợ văn tướng quân cái này có hiểm, liền đặc biệt dẫn một vạn kỵ binh đến đây trợ giúp. Đại bộ đội còn tại hậu phương, ngươi yên tâm, tới đều là tinh nhuệ, lần này nhất định đem người khương tiêu diệt. Nhị hoàng tử giải thích nói, hắn muốn có thành tích, như vậy những này lao tướng quân là tuyệt đối đắc tội không được. Mà tinh nhuệ cùng không phải là tinh nhuệ binh lính ở cái thế giới này chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Cho nên đại càn các nơi biên quân, kinh thành bộ đội đều là tinh nhuệ. Thanh này đã giảm bớt đối đồ quân nhu yêu cầu, lại có thể bảo trì sức chiến đấu, mà lại cũng sẽ không cực kỳ hiếu chiến, đối dân sinh tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ có tiền mới có thể xuất hiện cao thủ. Mặc kệ là chỉnh thể tu vi, vẫn là cấu kết vân khí độ thuần thục. Nhị hoàng tử mang cái này 10 vạn đại quân, có thể bù đắp được đồng dạng tiểu quốc gia 100 vạn đại quân. Đương nhiên, đại càn nếu là muốn bạo binh, bạo cái mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Lấy trước mắt bộ đội tinh nhuệ vì tiết điểm, đem hiện tại binh lính bình thường để thăng làm ngũ người dài, thập người dài, nhưng cũng có thể lôi ra ngàn vạn cấp bậc binh lính. Quân đội trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là cơ sở tướng lĩnh, có những này, liền có thể đơn giản huấn luyện liền có sức chiến đấu, còn có vũ khí. Cho nên đại càn phòng binh kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Bởi vì đánh trận xưa nay không là dựa vào nhân số, ngươi làm cái 10 vạn, 100 vạn đại quân. Chỉ huy không được, càng làm một trận tai nạn, chính là cho người soát đầu người. Đại càn trước mắt binh sĩ có bao nhiêu đâu? Phía tây có 20 vạn biên quân, phòng ngựa thổ phiên cùng người khương, chủ yếu vẫn là phòng ngự thổ phiên, cho nên Vũ Uy bên này chỉ có 5 vạn. Thổ phiên quốc lực mạnh hơn người khương nhiều lắm, cho nên nếu là Vũ Uy bị cầm xuống, thổ phiên chắc hẳn cũng sẽ thừa cơ tiến công. Mặt phía bắc phòng tuyến rất dài, an bài 40 vạn, phòng ngựa mặt phía bắc dân tộc du mục. Phía đông là 20 vạn hải quân, vì phòng ngự giặc qua cùng hải tặc xâm lấn. Mặt phía nam 20 vạn, phòng ngựa nam man cùng một chút dã thú tiến công. Đại càn hết thảy 13 châu, mỗi châu đều có một ít chú quân, sức chiến đấu liền không có như vậy mạnh. Bình thường còn phải khai khẩn, làm ruộng, chủ yếu là vì phòng ngừa các đại môn phái cùng thế gia. Nhân số căn cứ phồn bình trình độ quyết định, tại 5 vạn đến 15 vạn ở giữa, như thế liền có 100 vạn biên quân, còn có khoảng 100 vạn chú quân. Bất quá chú quân kỳ thật cũng chỉ là nói chỉ có 100 vạn, bởi vì đại càn thực hành luật nghĩa vụ quân sự độ, 3 năm chú quân, cho nên phần lớn thanh niên kỳ thật nhận qua đơn giản huấn luyện quân sự. Mà kinh đô còn có 80 vạn cấm quân, đây mới là đại càn tinh nhuệ nhất bộ đội. Trước mắt nhị hoàng tử mang ra chính là 8 vạn cấm quân tăng thêm 2 vạn lính mới. Cái này 300 vạn binh sĩ, hợp thành đại càn đạo thứ nhất phòng tuyến. Ha ha, điện hạ ngược lại là quá lo lắng, những cái kia người khương. Bất quá một đám phế vật thôi, trong thành còn có nửa năm lương thực, ta liền có thể tại giữ vững nửa năm. Kia văn tướng quân dâu ria bị gió tây thổi qua, lại tinh khí 10 phần cười ha ha. Giải thích trước mắt người khương nhân số cùng tình huống. Những cái kia người khương nói chính mình có mấy chục vạn người, kỳ thật có thể đánh, cũng bất quá là mười mấy vạn thôi. Lần trước tiết tướng quân đem bọn hắn bại, còn không có khôi phục lại, bọn hắn bộ phận thị tộc lại có chút bất mãn, cho nên chỉ có bộ phận xuất binh. Bất quá nếu là điện hạ muốn đánh vào đi, liền cần đối mặt những cái kia thị tộc liên hợp. Hiện tại đại quân còn không có đến, ta ngược lại thật ra không đề nghị phản công. Đưa đến đại quân tới, nhất cử đánh bại bọn hắn, đây mới là vương đạo. Chương 87. Một tiễn làm đóng tại cái này tướng lĩnh, hắn làm việc tự nhiên cẩn thận. Dù sao hắn hiểu được, chính mình nếu là bại, thủ thương nhưng chính là phía sau Tây Lương mạch tính. Như thế rất tốt. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đề nghị này, liền thế dựa theo tướng quân nói tới. Nhị hoàng tử kỳ thật cũng không có đánh qua cái gì lớn cẩm, liền nhiều nhất đi tiêu phỉ, cho nên trước mặt đề nghị này chính là trước mắt tốt nhất. Mà Hoài Hóa đại tướng quân Lý Việt mang theo bộ đội chủ lực, cũng không cần nhiều ít thời gian, đại khái nửa tháng liền có thể đạt tới. Đến lúc đó, đánh bại những cái kia người khương, rồi sau đó thẳng hướng Tiêu Lương Vương đỉnh kỳ thật không phải là nhiều khó khăn. Bất quá tại lúc này Vũ Uy ngoài thành, những cái kia người khương tựa hồ có tiến công áp lực. Nếu là hiện tại còn không thể đánh hạ Vũ Uy, coi như thật tính bại. Hiện có thể cầm xuống Vũ Uy, không chỉ cái khác thị tộc người sẽ hỗ trợ, liền ngay cả thổ phiên đều sẽ ra tay. Bởi vì cái này có thể nói rõ đại càn đã không được, thế nhưng là nếu là Vũ Uy đều bắt không được, vậy cũng chỉ có thể tại chính mình chống tự đánh. Bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết nếu là đại càn chủ lực chính diện, như vậy chính mình rất khó lại chiếm được cái gì chỗ tốt. Cho nên ngày ngày gọi chiến, dưới thành càng không ngừng chửi rủa. Các ngươi cái gì đại càn đế quốc, trong mắt của ta, bất quá rùa đen rút đầu thôi, không bằng chúng ta Lương quốc dũng sĩ. Tiểu nhi tranh thủ thời gian xuống tới, để cho ta hảo hảo giáo dục các ngươi, trốn ở trong thành, làm sao được tính là mãnh sĩ. Dưới tường thành phương kia người khương tướng lĩnh cưỡi ngựa, vừa đi vừa về chuyển động, càng không ngừng tiêu gạo, trong miệng lời nói là càng ngày càng khó nghe. Các ngươi cái này đem lĩnh như thế mềm yếu, xem ra kia cái gì đại càn cũng bất quá như thế, là cái sinh nhi tử không có dễ. Ta nghe các ngươi đại càn chết cái hoàng tử, lần này lại đưa tới cái hoàng tử, thế nào còn chưa có chết đủ sao? Nếu là muốn báo thù, đứng ở phía trên thế nhưng là không được, nếu là có loại, nhanh chóng ra cùng ngươi ra tác chiến. Phía dưới người kia mắng mệt mỏi, liền uống một hớp, tiếp tục mắng lấy, phản phất hữu dụng không hết tinh lực. Mà văn tướng quân đứng tại trên tường thành, ngược lại là không quan trọng, hắn đọc nhiều, nghe loại vật này liền làm hát vợ kịch, tựa hồ không có áp lực. Thế nhưng là nhị hoàng tử có chút nghe không nổi nữa, hắn thân là hoàng tử, chỗ nào nghe qua loại lời này. Mặc kệ là ở nơi nào đều là người ta lấy lòng hắn, chỗ nào bị người như thế mắng. Tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm người kia, đưa tay phải ra, nói ra, lấy ta cung tới. Nói xong, liền có một thanh thần cung đưa tới trong tay hắn, nhị hoàng tử liền muốn kéo cung bắn tên bắn giết người này. Bất quá tay xuống dưới người còn muốn quên can, hiện tại là hai phe giao chiến bên trong, vân khí che đậy toàn bộ bầu trời. Tông sư thực lực bị áp chế, nào có như vậy dễ dàng bắn chúng. Nếu là không có bị áp chế, tin tưởng ngươi có thể bắn chúng. Nhưng là bây giờ ngươi nhưng chú ý, vạn nhất bị huyết sát chi khí vọt lên kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma a theo nhị hoàng tử kéo cung bắn tên, trôi này thần cung bị hắn kéo vào trăng tròn, khí lực kia cũng không nhỏ. Đông nhiên một tiếng gào thét mà đi, tại mọi người nhìn kỹ giữa, hướng phía dưới vậy sẽ lĩnh mà đi. Nhị hoàng tử cũng là không phải là tiểu bạch, biết không thể câu thông thiên địa chi khí, không có đem chính mình bắn chết. gặp kia trường tiễn như rồng thẳng đến địch nhân, bên người bị kia Ôn Phó tướng đội vàng xù định nói. Bất quá chuyện kế tiếp cũng có chút lung túng, đó chính là kia tiễn chuẩn ngược lại là chuẩn, thế nhưng là lực đạo không đủ, bị người kia một đao chém mất xuống tới. Kia người Khương tướng lĩnh gặp một màn này, giơ lên trường đao, nhưng cũng ha ha cười nói, ngươi mũi tên này mũi tên mềm yếu bất lực, cha ngươi chẳng lẽ cũng là như thế đem người bắn ra, mới sinh như thế mềm yếu ngươi. Kia người Khương tướng lĩnh nói lời này, nhưng cũng không đi, mà là cưỡi ngựa, còn tại phía dưới xoay quanh vòng, tựa hồ là còn muốn trào phúng. Nếu là không phục, liền thế ra khỏi thành một trận chiến, ra ra ngươi ta ở chỗ này chờ ngươi. Mà thấy một màn này, những cái kia phía sau người Khương bộ đội trầm mặc về sau, cũng phát ra kinh hô, những cái kia người Khương tướng lĩnh thương nghị một chút, để tất cả binh lính giống to, kẻ vô dụng hoàng tử, kẻ vô dụng hoàng tử, kẻ vô dụng hoàng tử, ra khỏi thành đến chiến, ra khỏi thành đến chiến. Thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem cái kia thiên khung đều giống lên xuống tới. Lời này thế nhưng là để nguyên bản 10 phần tự tin nhị hoàng tử chọc tức không ngừng run rẩy, ngay cả cung tiễn đều có chút cầm không vững. Sắc mặt như máu, vừa thẹn vừa xấu hổ, nếu là ánh mắt có thể giết người, người kia không biết chết bao nhiêu lần. Hắn giờ phút này, khiến người ta cảm thấy tùy thời đều muốn nhảy đi xuống cùng đối phương tiếp chiến. Nhìn thấy một màn này, văn tướng quân thở dài một hơi, loại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là không tiếp chiến. Tuy ý hắn mắng, binh sĩ cũng biết là vô dụng công. Dù sao ngươi bắn tên, hai cái này xác suất thành công căn bản không ngang nhau. Hắn kéo mở một chút, khoảng cách này, tăng thêm trên ngựa di động, liền xem như chính mình, xác suất thành công cũng không có một thành, huống chi là nhị hoàng tử đâu. Ai? Văn tướng quân lắc đầu, cái này nhị hoàng tử còn quá trẻ. Phải biết Tiết Đạt khi đó, 20 tuổi tông sư liền mang theo tạo thành vân khí kỵ binh đuổi theo vô thượng đại tông sư chạy. Bất quá cũng thế, đại càn như thế nhiều năm, cũng chỉ ra khỏi một cái trấn quốc công, trước mặt nhị hoàng tử còn kém xa lắm. Bây giờ loại cục diện này, như vậy kết cục như thế nào đâu? Văn tướng quân nhìn xem nhị hoàng tử, như giờ phút này hắn có thể chịu được xuống tới, như vậy coi như không tệ. Nếu là hắn muốn mở cửa ra khỏi thành tác chiến, liền thế thật không có cái gì hy vọng. Bởi vì giờ khắc này địch quân sĩ khí chính thịnh, chính mình chủ lực chưa đến, ra khỏi thành cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đã thấy nhị hoàng tử mặc dù không có mất lý trí xuống dưới tác chiến, thế nhưng là lại không tin tả, lần nữa kéo mấy mũi tên, hướng phía dưới địch nhân mà đi. Thế nhưng là dưới sự kích động, lại thế nào khả năng bắn chúng đâu? Thậm chí càng thêm sai lệch, động tác như thế, chính là tự đòi khi nhục. Phía dưới người kia gặp này mấy mũi tên, cười ha ha, thỉnh thoảng đem đao kia đặt ở lưng ngựa, nói ra, ta không tránh, ngươi cũng bắn không trúng à? Các ngươi ai có thể bắn giết người này, ta nhất định trùng điệp có thưởng. Cuối cùng, nhị hoàng tử từ bỏ, biết bằng hắn hiện tại tiên thuật, liền không khả năng thành công. Thế là nhìn về phía chính mình thủ hạ tướng lĩnh, kia văn tướng quân thủ hạ người, đương nhiên sẽ không ra tay. Mà văn tướng quân đồng dạng sẽ không, hắn là cái này Tây Lương Định Hải thần châm. Nhị hoàng tử bại liền bại, không bắn trúng, bất quá là thanh danh phía trên có chút tổn thương. Sĩ khí ảnh hưởng nhưng cũng không phải quá lớn sao, bởi vì phần lớn quân coi giữ đều là nhận văn tướng quân. Cho nên văn tướng quân tuyệt sẽ không ra tay, vạn nhất cũng không trúng, vậy thì phiền toái, tổn hại sĩ khí. Thế là chỉ là nhị hoàng tử mang tới kia một vạn kỵ binh tướng lĩnh, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng không có cái gì nắm chắc, có chút xấu hổ, đều không mở miệng. Nhị hoàng tử muốn mắng một đám phế vật, lại nghĩ đến chính mình giống như cũng không có bắn trúng, trong lúc nhất thời không có cách nào mở miệng. Thời khắc này Lữ Bố nhưng cũng đi lên thành lâu, bởi vì hắn phá địch quân kỵ binh, nhị hoàng tử cho hắn nửa ngày nghỉ kỳ. Cho nên lúc này mới đi lên trên tường thành, lần này động tác, vào lúc này cục diện, lập tức nên đón vô số người ánh mắt. Kia Ôn Phó tướng trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mở miệng đề nghị, điện hạ, Lữ tướng quân Uy Vũ, chính là vô thượng đại tông sư, nhưng cũng không nếu như để cho hắn thử một chút. Ôn tướng quân ý nghĩ chính là, khoảng cách này, không có khả năng có ai có thể bắn trúng. Như thế có thể dẫm dẫm mạnh kia Lữ Bố, đồng thời cũng là cho nhị hoàng tử một bậc thang. Nếu là vô thượng đại tông sư cũng bắn không trúng, như vậy nhị hoàng tử bắn không trúng cũng tựa hồ tình có thể hiểu. Nếu là như vậy, nhị hoàng tử nghĩ tự nhiên là đề nghị lấy biện pháp chính mình. Nhị hoàng tử đồng dạng nghĩ đến, chớ nhìn hắn một bộ manh tướng bộ dáng, nhưng là tâm tư cực nặng, lập tức minh bạch Ôn Phó tướng ý nghĩ. Trước mắt Lữ Bố xác thực thật sự là quá mức với chói mắt, đột phá vô thượng đại tông sư, xác thực hẳn là dẫm dẫm mạnh, không phải chính mình rất khó thu phục. Nếu là có thể trợ giúp chính mình cũng là cực tốt. Lữ tướng quân như thế nào? Bản điện hạ tin tưởng ngươi có thể làm được đi, mời. Nhị hoàng tử lui ra mấy bước, trở lại vị trí, đối Lữ Bố nói. Thế nhưng là trong lời nói, cũng không phải là hỏi thăm, mà là mệnh lệnh, không có cho Lữ Bố cơ hội cự tuyệt. Như thế xa, như Lữ tướng quân không thể làm được cũng là không sao, không bằng trước thử một lần. Lại có một cái phó tướng nói là khuyên, bất quá cũng là đá nhị hoàng tử mông ngựa thôi. Một bên Tây Lương thủ tướng văn tướng quân nhìn xem một màn này, có chút híp mắt lại, trong lòng đã cho nhị hoàng tử đánh lên tử hình. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, khi đó, thấy nhị hoàng tử, hắn vẫn tương đối bi mãnh. Tại sao lại trở nên bộ dáng như thế? Liền xem như nhị hoàng tử ra khỏi thành tác chiến, cũng coi là có huyết tính, chính mình cũng chỉ là cảm thấy hắn không thích hợp nắm giữ ân soái, mà không phải hiện tại. Hiện tại là cái gì? Nội chiến. Dẫm thủ hạ của chính mình, đến bổ khuyết chính mình trong chỗ. Thật sự là quá kém. Nghĩ đến là hắn dị tộc huyết mạch, mặc dù dũng mãnh, nhưng là so sánh mấy vị khác hoàng tử vẫn là thiếu đi mấy phần tự tin. Phía trước lại có Tiết Đạt loại kia biến thái, cho nên muốn biểu hiện chính mình, lúc này mới trở nên bộ dáng như thế. Quả nhiên một người cái gì tính cách, vẫn là phải đến dưới áp lực mạnh mới có thể thấy rõ ràng. Nghĩ tới chỗ này, văn tướng quân thì là nhìn về phía Lữ Bố, phát hiện hắn lưng hùn vai gấu, khuôn mặt tuấn thiếu, cũng là một mãnh tướng. Nghĩ đến một người giết mặc 700 cưới người kia chính là hắn, vô thượng đại tông sư tu vi, cũng không tệ. Bất quá văn tướng quân vẫn là chưa mở miệng, cũng không cho Lữ Bố giải bày, hắn chỉ coi trọng cái này Tây Lương. Những người khác, tùy tiện. Tuân mệnh. Lữ Bố không có cự tuyệt, cũng không để ý những người khác nói cái gì. Tại một số người cười trên nỗi đau của người khác trong mắt, cầm lên một thanh màu đỏ trường cung. Cái này cung không lưng điêu khắc bốn lượn long văn, phản phất chân long bám vào trên đó. Rồi sau đó cơ bắp căng cứng, lực lượng ngưng tụ, cài tên thượng cùng, động tác nước chảy mây trôi. Siêu, một tiếng. Mũi tên mang theo tiếng gió gào thét bắn nhanh mà ra, giống như chân long thổ tức. Đầu mũi tên lóe lạnh lẽo qua mang, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Kia phía dưới tướng lĩnh cũng đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy thay người, nhưng cũng nói ra, ha ha, thay người, bất quá cũng là phế vật thôi. Các ngươi đại cản hoàng tử là phế vật, vậy sẽ lĩnh cũng là phế vật. Bất quá thấy một tiếng này, cũng không có khinh thường. Bất quá hắn chỉ cảm thấy nhanh, thật sự là quá nhanh, đao trong tay còn chưa vô xuống, kia trường tiễn trực tiếp xuyên thấu đầu lâu. Trường tiễn chớ nhập hắn trong đầu, chỉ lưu mũi tên ở bên ngoài, màu trắng mũi tên nhưng cũng nhiễm lên một chút điểm màu đỏ máu tươi. Người kia một chút từ trên ngựa cắm xuống dưới, lập tức toàn bộ bầu trời đều tĩnh lặng lại. Mặc kệ là người khương, vẫn là đại càn binh sĩ, đều trừng to mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Chương 88. Ra khỏi thành đợi cho kia trầm mặc qua sau, trên tường thành đại càn binh sĩ trong nháy mắt sôi trào, rồi sau đó phát ra từng đợt kinh hô. Kích động 10 phần, phải biết, trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị những này người khương cho mắng không ít, thế nhưng là lại không thể xuất chiến, thật sự là biệt quất. Vừa mới nhị hoàng tử bắn tên sai lầm, càng làm cho những binh lính này kiểm chế tới cực điểm, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, lại rửa sạch nhục nhã, hiện tại tâm tình, vậy cũng chỉ có một chữ hình dung, đó chính là thông thấu. Bị công thành một tháng loại kia buồn khổ, lập tức liền được giải phóng ra. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh những âm thanh này bắt đầu hội tụ với thành một cái từ ngữ. Vô song, vô song, vô song. Thậm chí người khương đều có chút kinh hãi, những cái kia người khương binh sĩ nhưng cũng có chút hoài nghi chính mình con mắt, không rõ trước mặt người này đến cùng là thế nào làm được. Khoảng cách này, bên trong chiến trường, trường tiễn bắn ra thế nào khả năng còn có thể đả thương người. Mà bị bắn giết người kia cũng không phải cái gì phế vật, cũng có tông sư tu vi, tố chất thân thể cùng vũ dũng đều không kém. Những binh lính kia đều có chút trầm thấp, bắn tên người kia đến cùng là cái gì quái vật, chính mình chẳng lẽ muốn cùng loại kia quái vật đối chiến sao? Nghe trong thành trì kia truyền đến cao tiếng hoan hô, thậm chí cho vị kia tông sư thu thập thi thể thời điểm, đều muốn thận trọng, sợ đột nhiên xuất hiện một cây tên bắn lén. Kia người khương tướng lĩnh thở dài một hơi, hắn hiểu được, ván này, bọn hắn thua. Cái này quân đội nguyên soái, kỳ thật chính là vị kia lương vương thân đệ đệ, được xưng là Tả Hiền Vương. Tại cái này trong vương quốc, ngược lại là không có như vậy nhiều người lừa ta gạt, cho nên lương vương cùng chính mình hai cái huynh đệ quan hệ còn tính là không tệ. Ngược lại là cùng đại càn huynh hữu đệ cùng, phụ tử tử hiếu truyền thống có chút khác biệt. Bất quá cái này cũng cùng Tiêu Lương hiện tại trạng thái có quan hệ, lập tức đều muốn diệt vong. Nếu là còn muốn nội đấu, có thể tranh đoạt cái gì đồ đâu. Mà văn tướng quân ở một bên, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Là ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài, ở bên này một vị duy nhất vô thượng đại tông sư, hắn nhưng là nhất minh bạch cái này bắn tên khó khăn. Người này chẳng lẽ thật là ngàn năm khó gặp mãnh tướng, cũng không biết lãnh binh đánh trận như thế nào. Bất quá cùng những cái kia cao đại càn binh sĩ không giống, nghe những cái kia tiếng kinh hô đều là khích lệ Lữ Bố. Nhị hoàng tử giờ phút này mặt đều có chút đen, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Có thể nói là đại càn thắng lợi, đến cuối cùng nhất chính mình một người bại. Như thế một người, nếu là truyền vào phụ hoàng trong thai, truyền vào cái khác tướng lĩnh trong thai, chính mình một thế anh danh nhưng chính là hủy. Chính mình bắn tên chưa từng thành công, thử lên rất nhiều lần, đều là giống nhau kết cục. Thế nhưng là trước mặt Lữ Bố lại thành công, vẹn vẹn một lần liền thành công. Giờ phút này hắn nhìn xem Lữ Bố, ánh mắt bên trong cũng không tiếp tục là những cái kia vẻ tán thưởng, mà là thật sâu oán độc cùng ghen ghét. Ngươi thành công thì cũng thôi đi, vì sao muốn một lần thành công? Đây không phải liền lộ ra hắn chính là một cái phế vật. Chính mình sau này còn cầm cái gì tới dọa phục chư vị tướng lĩnh? Thân phận sao? Phải biết, trong quân đội, coi trọng nhất nhưng thật ra là năng lực. Nếu là bọn họ bởi vì thân phận của mình mà thần phục chính mình, lại có cái gì dùng? Chính mình mục đích thế nhưng là vị trí kia, những người này bởi vì thân phận thần phục chính mình, liền tuyệt đối không có khả năng trợ giúp chính mình cầm xuống hoàng vị, chính mình cũng bất quá là đại càn đế vương một cái phụ thuộc phẩm thôi. Hiện tại người này cách làm, chính là đem chính mình giẫm tại dưới chân, đem chính mình trở thành đế vương cơ hội giẫm tại dưới chân. Nguyên bản còn có chút muốn thu phục Lữ Bố nhị hoàng tử giờ phút này đã triệt để từ bỏ. Trừng mắt liếc đưa ra đề nghị này Ôn Phó tướng, chính là hắn nghĩ ra dạng này một cái hỏng bét chủ ý, để chính mình càng thêm khó xử. Nhưng vẫn là muốn hiện lộ rõ ràng chính mình tha thứ, tối thiểu không thể để cho người cho rằng chính mình là một cái đấu kỵ người tài tiểu nhân. Cho nên thấy Lữ Bố buông xuống cung tiễn, lúc này mới có chút trái lương tâm khích lệ nói, Lữ tướng quân thật là thần sạng, bản điện hạ cam bái hạ phòng, nếu là có cơ hội nhất định mời dạy cung thuật. Lữ Bố cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, bởi vì hắn thấy, cái này xác thực không có cái gì độ khó. Không riêng gì chính mình, liền xem như thai to tặc cái kia tam đệ cũng có thể làm đến, lại có cái gì đáng giá khích lệ đây này. Nếu là chính mình phía trên một chút độ khó cao, đây mới là kỹ xảo. Thế nhưng là ở trong mắt nhị hoàng tử, loại thái độ này đó chính là xem thường chính mình. Đương nhiên, kỳ thật Lữ Bố quả thật có chút xem thường trước mặt người này. Ôn Phó tướng giờ phút này lại lòng nóng như lửa đốt, đứng ở nơi đó, vội vã không nhịn nổi. Thỉnh thoảng nhìn xem Lữ Bố một chút, thỉnh thoảng nhìn xem nhị hoàng tử một chút, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Phải biết, chú ý này thế nhưng là hắn ra, hiện tại lên phản hiệu quả. Nhị hoàng tử đến lúc đó tất nhiên ghi hận chính mình, năng lực của mình không đủ, không có trước mặt cái này Lữ Bố lực lượng, tự nhiên hư cực kỳ. Mà lại gần nhất chính mình lời nói đã đắc tội Lữ Bố, nếu là một khi hắn đắc thế, chính mình liền xong rồi. Trước mặt đây chính là một vô thượng đại tông sư à, tiền đồ một mảnh sáng tỏ, chính mình chỉ là một cái tông sư. Thế nhưng là trước kia liền đem Lữ Bố đắc tội đấu, cũng chỉ có thể đi nhị hoàng tử cái này lộ tuyến. Phía dưới những cái kia vây thành người khương, giờ phút này nhưng cũng không có rút đi, mà là một lần nữa tụ tập ở cùng nhau, tựa hồ lại có mới ý tứ. Một người trong đó giống to, đại càn dũng sĩ, vừa mới tiến pháp sát thực các ngươi càng hơn một bậc, thế nhưng là đây là bên trong chiến trường, tiến pháp cũng bất quá là tiểu đạo thôi. Vị kia bắn tên tướng quân, có hay không hứng thú đến ngoài thành? Quân trận giao đấu một phen, một phương 300 tên kỵ binh, có dám đánh một trận? Thương nhân đại bộ đội tựa hồ để chứng minh điểm này, còn có chính mình thành ý, từ nay về sau lại lui ngàn mét khoảng cách, chỉ để lại hơn 300 tên kỵ binh, còn có một vị đại tông sư tướng lĩnh, tựa hồ muốn cùng hắn công bằng đấu trận. Những cái kia người khương kỵ binh thân mang trọng giáp, trong tay dẫn theo trường thương, trên mặt mang theo mặt nạ, đều nhịp giống như một thể. Nghĩ đến là Tiêu Lương Vương đình bên trong, vị kia Tả Hiển Vương trong tay cường đại nhất quân đội. Nghe như thế khiêu chiến, kỳ thật tất cả mọi người không có cái gì hứng thú. Dù sao bọn hắn là thủ thành một phương, liền xem như thắng, cũng không có khả năng đánh đi ra. Mà thua liền có thể bị bọn hắn dựa vào cái này công thành, có thể nói là không có cái gì chỗ tốt. Nếu là không có 100% tỷ số thắng, liền thế không có ra khỏi thành tác chiến tất yếu. Bất quá thời khắc này Ôn Phó tướng nghe lời này, lại có một cái ý nghĩ khác, nhìn xem Lữ Bố, đột nhiên hướng phía nhị hoàng tử nói ra, điện hạ, Lữ tướng quân uy vũ, một tiễn liền có thể bắn giết địch quân đại tướng, nghĩ đến mang binh cũng là không kém. Phía dưới người khương ồn ào đến cực điểm, nhưng cũng là muốn chết, dám chỉ ra Lữ tướng quân ra khỏi thành tác chiến. Hy vọng Lữ tướng quân cho bọn hắn xem một chút, cái gì là chân chính đại càn mãnh sĩ. Loại địch nhân này, nghĩ đến bất quá là trong nháy mắt có thể diệt, không nếu như để cho Lữ tướng quân lại thắng một trận, đến lúc đó, lúc phản công, chúng ta sĩ khí chắc chắn tăng vọt. Nhị hoàng tử híp mắt, nhìn xem trước mặt ấm phó quan, không biết đang suy nghĩ chút cái gì, nhưng cũng biết trước mặt cái này Ôn tướng quân lời nói, kỳ thật chính là nâng giết Lữ Bố. Ra khỏi thành tác chiến, cỡ nào hung hiểm, vạn nhất địch nhân không dựa theo quy định, phái ra đại lượng quân đội vây giết, nhưng chính là không có biện pháp nào. Lữ tướng quân cho là thế nào? Là chiến vẫn là không chiến, đều có thể. Văn tướng quân ngươi nhìn. Nhị hoàng tử tựa hồ dò hỏi, nhìn Lữ Bố một chút, lại hỏi Văn tướng quân. Văn tướng quân cũng là không muốn nói chuyện, đây là kinh thành chuyện bên kia, chính mình thế nhưng là không muốn dính vào một phần. Còn không có tiến công Tiêu Lương, lại bắt đầu nội đấu, đây chính là hắn vì sao không đi kinh thành duyên cớ. Chỗ kia, còn không bằng cái này Tây Lương người thẳng thắn. Nếu là xuất chiến, nhưng là muốn cẩn thận, mặc kệ thắng bại đều là, không phải rất có thể không có vào thành cơ hội. Văn tướng quân vẫn là nhắc nhở một câu, vô thượng đại tông sư, nếu là lâm vào quân trận bên trong, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Có thể. Lữ Bố không có ý nghĩ khác, không phải liền là chiến đấu thôi. Lạnh lùng nhìn Ôn phó tướng một chút, cũng lời nói nhảm, đối mặt loại tiểu nhân này, tìm một cơ hội chặt chính là. Dẫn theo phương thiên hỏa kích, liền hạ xuống thành lâu. Giết càng nhiều binh lính, kinh lịch càng nhiều chiến đấu, như vậy liền có thể sớm một ngày nhìn thấy những cái kia Tịnh Châu Nam Nhi, đây chính là Lữ Bố xuất chiến mục đích. Rất nhanh liền tụ tập 300 tên tinh nhuệ kỵ binh, những người này chính là đại cản chân chính tinh nhuệ. Hắc giáp hắc mã, cầm trong tay một cây kỵ thương, tựa hồ chính là đại cản trong cấm quân 300 kỵ binh. Theo nặng nề cửa thành chậm rãi dâng lên, Lữ Bố cưỡi xích thỏ, hậu phương đi theo 300 tinh kỵ. Chương 89. Tướng quân bức bỏ ta. Lữ Bố nắm chặt phương thiên hỏa kích, mũi kích lấp lóe làm người ta sợ hãi hàn quang. Hắn lôi kéo yên ngựa, dưới hông ngựa xích thố chậm rãi đạp trên bộ pháp, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Mặc dù hắn không phát một lời, nhưng này cố uy áp cũng đã đủ để cho đối diện người khương cảm thấy sợ mất mật. Đây chính là người bắn tên kia sao? Quả nhiên không tầm thường. Dẫn đầu tướng lĩnh là người khương Tả Hiển Vương thân binh thủ lĩnh, thấy Lữ Bố thầm thở dài nói. Rất nhanh, Lữ Bố ra khỏi thành đạt tới dự định địa điểm. Phía trên đại càn binh sĩ cùng tướng lĩnh nhưng cũng thời thời khắc khắc nhìn phía dưới, không dám có một chút điểm thư giãn. Người khương cũng giống như thế, đây là công thành về sau, hai phe lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quyết đấu, có thể nói đối với hai phe đều là cực kỳ trọng yếu. Đã thấy Lữ Bố khẽ quát một tiếng, ngựa xích thố tựa hồ ngầm hiểu. Móng ngựa giao thoa, giống như một đường hồng sắc tiềm điện, Lữ Bố một ngựa đi đầu, hướng phía kia người khương thủ lĩnh mà đi. Kia người khương thủ lĩnh thấy thế, không hề sợ hãi, kẹp chặt bụng ngựa, nhấc lên trường thương, nên đón tiếp lấy. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích đống nhiên vung dậy, mang theo một cơn gió lớn. Kia người khương thủ lĩnh đống nhiên chặn lại, chỉ cảm thấy nắm cầm vũ khí hai tay run lên, hổ khẩu thậm chí đã nứt ra một đường vết rách. Trong lúc nhất thời lại có chút bắt không được vũ khí, nhưng cái này vẹn vẹn thứ nhất kích. Còn chưa có bất kỳ cơ hội thở dốc, Lữ Bố trong tay thứ hai kích nhưng cũng thuận thế mà xuống. Nhưng cũng là từ trên xuống dưới một cái mánh bổ, kia người khương tướng lĩnh chỉ có thể đem vũ khí nâng qua đỉnh đầu, muốn lần nữa ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là tại kích thứ nhất, Lữ Bố nhưng cũng thăm dò rõ ràng trước mặt lai lịch của người này, cho nên lần này sử dụng 8 phần khí lực. Người khương tướng lĩnh thụ một kích, chỉ cảm thấy toàn thân như bị trọng truy đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đồng thời, cỗ này to lớn lực đạo cũng truyền tới hắn dưới hông ngựa bên trên. Kia ngựa mặc dù cũng coi như được bảo mã, thế nhưng là tại loại lực lượng này phía dưới, cuối cùng không chịu nổi. Nó tê minh một tiếng, đùi ngựa đứt gãy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người khương tướng lĩnh cũng theo đó rơi xuống dưới ngựa. Lữ Bố phương thiên hỏa kích hướng xuống đất nhẹ nhàng bạch một cái, liền mang đi tính mạng của hắn. Hắn cũng không dừng bước lại, ngược lại tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía kia 300 người khương kỵ binh phóng đi. Những kỵ binh kia cũng là tinh nhuệ, liền xem như tướng lĩnh bại cũng không đào tẩu, mà là hướng phía trước công kích, hướng phía Lữ Bố tiến lên đón. Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa Kích vừa đi vừa về vung chặt, giống như một đài cỗ máy giết chóc, mỗi một lần huy động, liền có mấy đầu tính mệnh bị mang đi. Giờ phút này Lữ Bố giống như ma thần hàng thế, càng chiến càng mạnh, phản phất chỗ không người. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết sôi trào, lực lượng không ngừng tràn vào, hắn đã rất lâu không có trải qua như thế chiến đấu. Mà phía sau đại cản kỵ binh mắt thấy đây hết thảy, nhưng cũng sĩ khí tăng vọt, không nói một lời. Đi theo Lữ Bố, giống như một cái rủi, đem địch quân tách ra đến thất linh bát lạc. Trên tường thành các vị tướng lĩnh nhìn chằm chằm phía dưới, liền xem như những cái kia tại bình thường không quá ưa thích Lữ Bố. Cảm thấy người này quá mức cao ngạo, không tốt chung đụng những người kia, giờ phút này cũng không khỏi không bội phục, đây mới là mãnh tướng a. Bất quá giờ phút này, phía trên tường thành những người kia, nhưng cũng nhìn ra có một tia không thích hợp. Đó chính là, kia 300 người Khương kỵ binh, bây giờ đã nhanh bị giết sạch. Nhưng là phía sau lại có Khương nhân đại lượng kỵ binh, không ít với 2000, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Thoát ra Khương nhân đại bộ đội, từ hậu phương lượn quanh tới, ý đồ bọc đánh Lữ Bố, ngăn chặn hắn lui về cửa thành sau đường. Lữ tướng quân nhanh sau rút lui vào thành, những cái kia người Khương không nói võ đức. Văn tướng quân ở phía trên nhìn xem một màn này, lớn tiếng hô hào. Hắn nhưng là có chút ngoài ý muốn, đó chính là người Khương vẫn luôn còn tính là giảng quy củ, cho nên hắn mới không có cự tuyệt. Thế nhưng là lần này, tựa hồ bọn hắn phá vỡ thông thường, có lẽ là diệt quốc áp lực thật sự là quá lớn. Mà giờ khắc này người Khương bên kia có chút tướng lĩnh nhưng cũng đang chất vấn Tả Hiền Vương loại biện pháp này. Tả Hiền Vương, người kia là quyết đấu thắng lợi, là quang minh chính đại. Chúng ta như thế bị bội, là phải bị thiên thần trừng phạt. Tả Hiền Vương nghe lời nói này, thở dài một hơi, nếu là thiên thần muốn trừng phạt, như vậy liền từ một mình ta gánh chịu đi. Hôm nay nhất định phải lưu lại người này, không phải vô số lương quốc nam nhi sẽ bởi vì hắn mất mạng. Tả Hiền Vương coi lại một chút tại quân trận bên trong trùng sát Lữ Bố, người này cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Loại kia tim đập nhanh, là hắn đối mặt Tiết Đạt cũng không từng có, dù là vi phạm tín ngưỡng của chính mình, cũng phải đem hắn lưu tại nơi này. Nếu không phải như vậy, bọn hắn lương quốc sau này, khả năng ở đây người thiết kỵ phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Lữ Bố giờ phút này cũng phát hiện vây quanh những kỵ binh kia, Phương Thiên Họa Kích đống nhiên xoay tròn, không phải người lực lượng trực tiếp lật ngược 4-5 cái kỵ binh. Thứ nay về sau rút lui. Ngắn gọn lời nói, những cái kia đại cản kỵ binh cũng là tinh nhuệ, tự nhiên cũng minh bạch hiện tại duy nhất sinh lộ. Thế nhưng là hậu phương những cái kia người Khương kỵ binh là càng tụ càng nhiều, nếu là tại mang xuống, bọn hắn liền không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Phía trên những tướng lãnh kia cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này. Kia Ôn phó tướng nhìn thoáng qua bên người một đồng bạn, người kia họ Tề, cũng là một phó tướng, nhưng cũng là cùng Ôn phó tướng đồng dạng cấu kết với nhau làm việc xấu. Tề phó tướng lập tức minh bạch hắn ý tứ, cùng nhị hoàng tử thỉnh cầu nói, điện hạ, ta đi xem một chút mở cửa những binh lính kia, để bọn hắn không muốn làm trễ nải canh giờ, lầm lữ tướng quân vào thành. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, bất quá Trương Liêu tựa hồ cảm nhận được cái gì, lặng lẽ đi theo người kia phía sau. Lữ Bố giống như một đầu điên cuồng mãnh hổ, công kích hướng về phía trước, những cái kia ngăn cản người Khương binh sĩ căn bản không phải hắn địch. Giờ phút này tóe lên máu tươi đã nhuộm đầy áo giáp, kia xích thỏ cũng là như thế, bắt đầu lướng xuống đất nhỏ xuống, ấn đến hai người tựa hồ là từ địa ngục bỏ ra tới ma thần. Lữ Bố vo công giỏi, kỹ nghệ cao, xích thỏ tuyệt thế ngựa, nhưng cũng trùng sát đến cửa thành vị trí. Bất quá liền xem như có Lữ Bố mở đường, có thể đi theo hắn phía sau cũng bất quá hơn 50 kỵ binh. Mà bây giờ còn thừa gần 100 tên kỵ binh, nhưng cũng bị những cái kia vây quanh người Khương kỵ binh kiềm chế, rơi mất đội. Còn lại 150 kỵ binh, nhưng cũng chết tại công kích trên đường, vĩnh viễn lưu tại phía trên chiến trường này. Mặc dù những này vây quanh người Khương kỵ binh không bằng vừa mới người Khương thân vệ, thế nhưng là không chịu nổi nhân số thật sự là nhiều lắm, giống như thủy triều vào tới. Cho nên thời thời khắc khắc đều có đại cản kỵ binh bị người Khương đao kiếm gây thương tích, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Những cái kia bị kiềm chế kỵ binh thấy Lữ Bố đã xông ra chúng đây, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình, la lớn, tướng quân bức bỏ ta. Chương 90. Nhuốm máu nghe được xa xa cứu viện, Lữ Bố quay đầu nhìn một cái, nhưng cũng trông thấy kia bị người Khương vây khốn kỵ binh. Lập tức minh bạch được là chính mình không đi cứu viện binh, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Nhưng trong lòng cũng lập tức hạ quyết tâm, nhấc lên Vương Thiên Hỏa Kích, không có chút nào do dự, đối phía sau kỵ binh quát, theo ta phục kích chi. Mang theo trầm muộn thanh âm lại có thể rõ ràng đánh vào bên trong chiến trường. Những kỵ binh kia cũng không có quá nhiều do dự, quay người mà đi, theo Lữ Bố. Không cần quá nhiều thời gian, vẹn vẹn một trận chiến đấu, bọn hắn liền bị trước mặt người triệt để chinh phục. Nếu là không có trước mặt vị tướng quân này mở đường, chính mình bọn người tuyệt kế không có khả năng đi đến nơi này. Mà muốn bức bỏ chính mình cả ngày lẫn đêm trung đụng những cái kia đồng bào, nhưng cũng là dứt bỏ không được. Mà người Khương Tả Hiền Vương gặp đây, nguyên bản thất lạc biểu lộ một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Phải biết, làm Lữ Bố xông ra vòng đây lúc, bọn hắn liền đã bại, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà đi mà phục còn. Như thế cách làm, không hợp làm tướng chi đạo. Tả Hiền Vương tiếp tục chỉ huy, hắn cảm thấy giờ phút này tất nhiên có thể thành công. Thế nhưng là hắn cũng quên một sự kiện, bọn hắn Khương tộc kỵ binh mặc dù là tinh nhuệ, thế nhưng là cũng hoàn toàn không phải kia không sợ chết binh lính. Bị Lữ Bố như thế chém giết, sĩ khí đã sớm rơi xuống tới cực điểm. Mặc dù xa xa chống trận càng không ngừng sao động, hùng hậu tiếng trống, nhưng cũng không có cấp cho những binh lính kia một chút xíu dũng khí. Đã thấy Lữ Bố một lần nữa công kích, giống như một thanh nóng bỏng đao nhọn đâm vào kia ngưng kết mơ bỏ, thế như trẻ tre, không thể ngăn người. Đem những cái kia lâm vào đại cản kỵ binh giải cứu về sau, lại lần nữa giết ra một con đường máu, về tới cửa thành. Thời khắc này người Khương đã bị bọn hắn giết sợ hãi, nhưng cũng không dám lên trước, chỉ có thể nghe được người Khương tướng lĩnh vô dụng thúc dục. Lữ Bố một người ngăn trở kia cửa thành, một người giữ ải vạn người không thể qua. Tiến lên những cái kia người Khương đã mất đi ý chí chiến đấu, dưới hông con ngựa đồng dạng người người kia hung thần gió điên cuồng, tại nguyên chỗ gió dự. Thế nhưng là đại càn bên kia tựa hồ ra khỏi một vài vấn đề, kêu cửa về sau, cửa thành lại chậm chạp chưa từng mở ra. Cứ tiếp như thế, chính mình cũng không sao, nhưng là phía sau những kỵ binh kia coi như không tiếp tục kiên trì được. Ngay tại Lữ Bố suy nghĩ, phải chăng muốn dẫn lấy những kỵ binh này đem người Khương bộ đội một lần nữa giết mặc, rồi sau đó từ hướng khác vào thành thời điểm. Như thế chi pháp, kia chính mình phía sau kỵ binh khả năng mười không còn một. Trong thành, Tề tướng quân, chúng ta còn không ra cửa thành sao? Nghe bên ngoài kỵ binh gọi, quản thành cửa các binh sĩ nắm chặt bàn kéo, nhịn không được hỏi. Kia Tề tướng quân lại lắc đầu, đối bên ngoài la lớn, vì phòng ngừa người Khương bộ đội vào thành, còn xin Lữ tướng quân nhanh chóng thanh lý những cái kia người Khương kỵ binh, chúng ta mới có thể mở cửa thành. Không phải đến lúc đó thành phá, vũ uy mấy chục vạn quân dân đều muốn bởi vậy thụ thương. Chư vị còn xin mau mau thanh lý xung quanh người Khương kỵ binh đi. Lời này ý tứ, kỳ thật chịu không được bất kỳ cân nhắc, bởi vì liền xem như một số nhỏ kỵ binh tiến vào thành. Lớn như vậy vũ uy còn có ủng thành, căn bản không có khả năng đuổi theo đi lên. Trừ phi đi vào là hơn 10 vô thượng đại tông sư, có thể giữ vững cửa thành, không phải chính là một chuyện cười. Thế nhưng là trước mặt người này, tựa hồ liền muốn đem Lữ Bố mài chết ở ngoài thành. Bởi vì bọn họ tập đoàn lợi ích là nhị hoàng tử thủ hạ trọng yếu nhất võ tướng tập thể. Mà giờ khắc này Lữ Bố, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn đã từng nhiều lần mời Lữ Bố, thế nhưng là bị Lữ Bố hung hăng làm đủ. Đồng thời nhị hoàng tử đối với người này cũng không đúng giao, chính là chính mình như bây giờ làm, hắn tin tưởng, chính mình cũng không phải là họa sát thân. Tại bên trong chiến trường này, nhị hoàng tử cái này mơn soái, đối với chính mình quyền sự trí lớn nhất. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần tại chiến trường bên trong lập công, liền có thể xóa đi chuyện này, đây chính là chiến trường, có thể không nhìn một ít quy tắc, chỉ cần ngươi đủ cường đại. Bất quá nhưng vào lúc này, đi theo hắn phía sau Trương Liêu cũng nghe đến lời ấy. Một cái lắc mình đến bên cạnh hắn, không chờ hắn kịp phản ứng. Nâng lên chính là một cước, đem nó đá bay, nhìn xem quản lý cửa thành binh lính, cấp tốc nói ra, nhanh chóng mở cửa, có chuyện gì, bản tướng phụ trách. Kia bị đá bay tể phó tướng lại phun một ngụm máu tươi, nói ra, Trương Liêu, chớ có bởi vì bản thân chi tư, hỏng đại sự. Nếu là thành trì bị phá, ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Ngươi xứng sao? Trương Liêu cũng không nói lời nào, lại là một cước này cũng không có lưu cái gì khí lực. Cho bẹn đem nó đá bay 7-8 mét, đụng phải trên tường lúc này mới dừng lại. Người kia phun ra một ngụm máu tươi, biết chính mình không phải là trước mặt Trương Liêu đối thủ. Lập tức liền không nói bảo, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trương Liêu, trong mắt tràn đầy ác độc. Hắn coi là Trương Liêu là một người có ánh mắt, hiểu tiến thối, đến lúc đó Lữ Bố chết rồi, còn có thể hấp thu đến bên cạnh chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như thế đối đãi. Mở cửa. Trương Liêu nhìn chằm chằm quản lý bàn kéo binh lính, nhẹ gật đầu. Mà những binh lính này vội vàng động tác, vốn là muốn mở cửa, bị người kia ngăn trở lúc này mới không động. Thanh này cửa là dùng thuần cương chế tạo, chủ đánh một cái nặng, mà lại thời thời khắc khắc đều muốn một chi bộ đội. Nếu là có cường giả đột kích, đều có thể tổ chức vân khí để ngăn cản. Cho nên kiên cố vô cùng, muốn dâng lên, nhưng cũng muốn tạ trợ máy móc bàn kéo. Đại càng tất cả máy móc, đại đa số đều là đến từ Kinh Châu Phong gia chế tác. Rất nhanh, theo bàn kéo chuyển động, cửa thành chậm rãi dâng lên, đại càng kỵ binh nao nao tràn vào. Quay đầu nhìn qua đoạn hậu Lữ Bố, nhưng cũng nhắc nhở, tướng quân nhanh tiến. Người Khương kỵ binh cũng muốn tiến vào thử một chút, lại bị Lữ Bố ngăn ở cổng, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Trận chiến này Lữ Bố chi uy đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn họ, có thể nói là không dám lên trước. Thấy đại càn kỵ binh đi hết, Lữ Bố bỗng nhiên vừa quát, xích thỏ bay bọn, tiến vào cửa thành. Quay người về sau, lạnh lùng nhìn người Khương một chút, dọa đến người Khương liên tục lui lại mấy bước. Thấy Lữ Bố an toàn tiến đến, Trương Liêu này mới khiến những binh lính kia buông xuống cửa thành. Không người về sau, trên tường thành cũng rơi ra lít nha lít nhít mưa tên, những cái kia người Khương gặp này vội vàng đào tẩu. Người Khương Tả Hiền Vương nóng nhìn một màn này, siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm than. Như thế thiên la địa võng, không nghĩ tới như vậy đều để hắn chạy. Bất quá trực diện Lữ Bố những kỵ binh kia lại không phải ý tưởng này, tại mưa tên phía dưới rút lui, trong lòng thế mà còn có chút buông lỏng. Nghĩ đến cuối cùng không cần mặt đối mặt trước vị này hung thú, Lữ Bố mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Tựa hồ cái này đại càn bên trong, cũng có người không hài lòng lắm cái này Lữ Bố. Tả Hiền Vương lại nhìn thấy, kia cửa thành thời cơ mở có vấn đề. Nghĩ đến cũng là đại càn bên kia tướng lĩnh cũng có ghen ghét trước mặt người này. Như thế, bày ra một hai, cũng là không phải là không có cơ hội thứ hai. Cái này Tả Hiền Vương cùng đại càn tác chiến đã lâu, có thể nói là tâm tư kín đáo, đối với đại càn bên trong một chút phe phái đấu tranh, nhưng cũng sớm đã có chút ít giải. Những vật này liền xem như bọn hắn lương quốc đều có một ít, huống chi là lớn như thế một cái đế quốc đâu. Cho nên mới có vừa nói như vậy, đến lúc đó để chính mình thám tử, nhìn có cơ hội hay không, đem dạng này một cái manh tương kéo vào chính mình dưới trướng. Nếu là không thể, cũng muốn để hắn không có cơ hội tại cùng bọn hắn lương quốc giao chiến. Giết chết hắn, hoặc là đánh về kinh thành, đều là không tệ ý nghĩ, nhưng cũng phải thật tốt nhu đồ. Giờ phút này Lữ Bố đầy người máu tươi, nhìn thoáng qua xuống ngựa thở dốc những cái kia đại cản kỵ binh. Những kỵ binh kia cùng hắn, toàn thân đẫm máu. Từ đi ra ngoài 300, hiện tại chỉ có không tới 80 người, hoặc là đối với bọn hắn tới nói, bảo vệ đại cản mà chết, kỳ thật cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Nhưng nếu là cửa thành có thể sớm một chút mở ra, tối thiểu còn có 20 người có thể sống sót. Bọn hắn có lẽ không đáng chết tại loại này người lừa ta gạt bên trong. Thấy Trương Liêu, nhẹ gật đầu, "Văn Viễn, như thế nào?" Trương Liêu nhưng cũng cười, khích lệ nói, tướng quân chi uy càng sâu năm đó a. Lữ Bố cũng lộ ra nụ cười hào sảng, hắn đã từng bại qua một lần, cho nên Trương Liêu tán thành đối với hắn tới nói, so những người khác ngôn ngữ trọng yếu nhiều. Lật xuống ngựa, đem xích thọ tạm thời giao cho Trương Liêu, nhìn hầm hầm đổ vào một bên, bị Trương Liêu đánh bay vị kia tể phó quan, nghiêm nghị hỏi, là ngươi? Phương Thiên Họa kích đã nhuộm đầy máu tươi, chất lỏng sền sệt giọt giọt rơi xuống. Tể phó quan chỉ nghe đến cố gây mũi mùi máu tươi, ngẩng đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy Lữ Bố kia tràn đầy máu tươi gương mặt, đã thấy ánh mắt của hắn như lốc, kia Phương Thiên Họa kích đã đến chính mình trước mặt. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn có cái gì tông sư khí độ. Nhìn không được run miệng mà nói, tướng quân, chớ có giết ta, là Ôn phó tướng cứ gọi ta như thế. Đến loại thời điểm này, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Thế nhưng là nói xong, Lữ Bố không có cho hắn lại nhiều giải thích chỗ trống, Phương Thiên Họa kích liền đã ra tay. Rồi sau đó một tay nhấc lấy tể phó quan đầu người, một tay cầm Phương Thiên Họa kích. Trên người máu tươi, cùng người kia đầu nhỏ xuống máu tươi. Một bước một cái huyết ấn bước lên thành lâu, giống như này như vậy, đi ra một đầu máu tươi con đường.